This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn đi lăn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị, và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường do nhóm phụ trách của chương trình này gửi đến cho Hòa Tĩnh trong ngày hôm nay. Xin được mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đầu tiên là chúng tôi xin được cập nhật tình hình các chỉ số của thị trường chứng khoán ngay trong cái thời điểm này mà mình thấy lên xuống, trong nhất là cái Nasdaq lên xuống phải gọi là rất là nhiều. Thưa quý vị, hiện tại thì Dow Jones thì chúng tôi thấy là đang giảm khoảng 380 điểm, đóng ở mức là 38.494. Còn S&P 500 thì cũng giảm nữa, thưa quý vị, giảm 44.48 điểm, đóng hiện tại ở cái mức là 5.167 điểm. Còn Nasdaq thì giảm nhiều rồi, lên cũng nhiều, vừa mới chợp mắt một cái giảm từ 130 điểm thì hiện tại là đang giảm xuống 127 điểm, đóng ở mức hiện tại là 16.182 điểm. Thưa quý vị, dầu thì đang đóng ở cái mức một thùng là 85 đồng 23 cent, nó cũng đang xuống thưa quý vị, nhưng mà họ không nói là xuống bao nhiêu. Hiện tại là nó đang đóng ở cái mức là 85 đồng 23 cent một thùng thôi. Còn vàng thì giảm 5 đồng 20 cent, đóng ở mức hiện tại là 2.367 cho một ounce vàng. Chỉ số này sẽ còn tăng giảm khác nhau trong các phiên giao dịch ngày hôm nay nhé thưa quý vị. Và bây giờ Tính xin được gửi đến cho quý vị những bản tin liên quan đến cái vấn đề tài chính kinh tế, nhất là ở tại Hoa Kỳ. Và chắc chắn là quý vị biết là cái hệ thống cửa hàng 99 cent only, thưa quý vị, 99 cent only, thì cái hệ thống cửa hàng này sẽ chấm dứt hoạt động và đóng cửa tất cả những cửa hàng. Thì thưa quý vị, hệ thống chuỗi cửa hàng 99 cent only, thưa quý vị ha, cho biết là sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình và công bố kế hoạch chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh của họ. Công ty 99 Cent Only được thành lập vào năm 1982, điều hành 371 cửa hàng, rất là nhiều hết thưa quý vị. Điều hành 371 cửa hàng trên khắp California cũng có, này, Texas cũng có, Arizona cũng như là Nevada cũng có, mà chắc Texas thì quý vị biết cửa hàng 99 Cent Only. Đó, thì hôm thứ Năm tuần vừa qua, công ty đã chính thức công bố kế hoạch cho đóng cửa với lý do là khó khăn tài chính xuất phát từ cái đại dịch COVID, rồi cái nhu cầu tiêu dùng đã có nhiều những cái sự thay đổi, cũng như là cái mức lạm phát lại vẫn tiếp tục gia tăng. Và đây là một trong những cái quyết định hết sức khó khăn và không phải là cái kết quả mà chúng tôi mong đợi. Simon Sik là giám đốc điều hành tạm thời đã cho biết như vậy. Nói rằng là thật là không may, những cái năm vừa qua đã có những cái thách thức đáng kể và lâu dài trong cái môi trường kinh doanh bán lẻ, gồm nhiều những cái tác động chưa từng có của cái đại dịch COVID-19 xảy ra vừa qua, và cái sự thay đổi về cái nhu cầu sinh hoạt của người tiêu dùng, mức độ thu hẹp tài chính ngày càng tăng, rồi áp dụng về cái mức lạm phát dai dẳng và những cái trở ngại về kinh tế toàn cầu khác, tất cả đều đã cản trở rất là lớn đến khả năng hoạt động của công ty này của chúng tôi. Thì thưa quý vị, cái việc mà đóng cửa những cái cửa hàng 99 cent only này khiến cho không ít những người họ cảm thấy họ rất là buồn bã, bởi vì cái loại cửa hàng này nó vốn rất là quen thuộc với những cái người mà có cái thu nhập không có cao, tức là thu nhập thấp, do luôn có những cái hàng giảm giá nổi tiếng với nhiều mặt hàng rất là đa dạng lắm, thưa quý vị, bao gồm có hàng gia dụng, hàng tạp hóa, tươi sống, đồ ăn nhẹ, vật dụng văn phòng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cũng như là đồ dùng cho tiệc tùng chẳng hạn. Nếu mà quý vị bước vào cái tiệm này mà đã từng một lần bước vào, dù không mua mà quý vị bước vào xem, thì quý vị thấy đây là giống như là một cái Walmart nhỏ, thì quý vị bán đầy đủ hết trơn. Trái cây cũng có, rồi thịt thà đông lạnh cũng có thôi. Đó, nói chung là thịt thà tươi thì không có bán nhiều thôi, còn thịt thà đông lạnh thì có rất là nhiều lắm. Nhưng mà nói đông lạnh là tại vì họ bỏ trong cái tủ lạnh, mình nhìn vô nhìn thấy cứ như những cái vỉ gà rồi hay hoặc là những cái vỉ thịt có, họ cũng vẫn có đó trong cái cửa hàng Nation Only. Thì cái hệ thống của Nation Only có khoảng 14.000 nhân viên làm việc, và công ty cho biết là họ đã đạt được một cái thỏa thuận với lại Hilco Global để mà cho thanh lý toàn bộ những cái hàng hóa và giải quyết một số những cái đồ nội thất, những cái đồ đạc cũng như là thiết bị tại các cửa hàng của họ. Và theo tờ Los Angeles Times thì 99 Cent Only, cái chuỗi hệ thống này được thành lập ở Los Angeles vào năm 1982 do ông David Gold. 99 Cent Only là cái người đi tiên phong trong cái khái niệm là chỉ bán lẻ có một giá nhất định mà thôi. Thì trong cái thời kỳ đó, cửa hàng 1 đồng đô la được coi như là nơi bán ra hầu hết những cái mặt hàng đồ cũ hay hoặc là không được ưa chuộng. Tuy nhiên, ông Gold ông nhắm đến cái việc là đến cái việc làm cho các cửa hàng của mình trái ngược với điều đó. Ông muốn thấy là các cửa hàng của mình cung cấp cho khách hàng những cái sản phẩm có chất lượng tốt, có hữu ích với cái mức giá thì thật là bình dân. Từ những năm 1960, khi mà cái người sáng lập ra công ty là ông Dave Gold này thừa kế một cái cửa hàng rượu nhỏ ở trung tâm của thành phố Los Angeles, thì ông cũng đã quyết định là cho thử nghiệm bằng cách là bán chai rượu ở cái mức giá cố định là chỉ có 99 xu thôi. Đó, này thì sen thôi thưa quý vị, thì cái cuộc thử nghiệm này đã thành công ngay lập tức, và ông Dave ông đã nghĩ đến cái việc là bán ra mọi thứ trong cái cửa hàng với giá là 99 cent, sẽ trở nên rất là thịnh hành, rất là thịnh hành và rộng rãi. Và rồi vào cái ngày thứ sáu may mắn, Good Friday đó, đúng vào cái ngày 13 tháng 8 của năm 1982, thì ông và Sherry Gold đã cho khai trương cái cửa hàng 99 cent only đầu tiên ở Los Angeles để mà chào mừng cái việc khai trương này. Thì ông cũng đã quyết định là ông bán ra cái gì, có quý vị biết không? Ông bán ra một cái tivi. Một cái tivi mà giá chỉ có 99 cent cho chính khách hàng đầu tiên của cửa hàng đến thôi. Có hơn 300 người đã có mặt để mà đứng xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa khai trương. Thì lúc đó thì dòng người khổng lồ đã thu hút một sự chú ý của giới báo chí truyền thông, và hơn 10 đài truyền hình đã đưa tin về cửa hàng trong cái ngày đầu tiên này. Và thưa quý vị, cái sự thành công của cái buổi khai trương đầu tiên này đã truyền đi cái cảm hứng cho một dạng truyền thống vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay, với mỗi cái cửa hàng mới đều bắt đầu cái sự kiện đáng kinh ngạc 99 xu cho cái tivi và các sản phẩm thú vị khác. Đó. Thì trong cái phần lớn cái thời gian tồn tại của công ty mình thì các mặt hàng mà họ bán ra vẫn ở cái mức là 99 xu thôi. Theo tờ Time thì điều đó nó chỉ thay đổi vào năm 2008, khi mà giá cả buộc phải là thay đổi đi do cái mức lạm phát nè, cái mức lương tối thiểu tăng cao hơn và cái chi phí về thực phẩm nó cũng tăng lên. Thì thưa quý vị, vào năm 2011, 99 Cent Only Store được bán lại với giá là 1 tỷ 6 Mỹ Kim. Đó, cho công ty cổ phần tư nhân Ares Management và cái Ủy ban Đầu tư Kế hoạch Hưu trí Canada. Và cái ngày kết thúc hoạt động chính thức vẫn chưa được công bố ra, và cái việc bán thanh lý sẽ bắt đầu vào cái hôm thứ sáu vừa qua, nữa tôi quý vị, đó là cái ngày 5 tháng 4 năm 2024. Đó, thì ông Simon Sik, giám đốc điều hành, cho biết cái lời sau cùng là: chúng tôi rất cảm ơn những cái nhân viên, khách hàng, những cái đối tác và cộng đồng đã tận tâm đã chung tay hỗ trợ cho 99 Cent Only Store trong nhiều thập niên vừa qua. Thưa quý vị, chắc hẳn là nhiều người thích những cái gì nó lẻ làng, thí dụ như là những cái buổi tiệc tùng mình cần phải xài những cái dĩa giấy, hay hoặc là mình cần cái gì mà nó to go, nó xài một lần rồi bỏ rồi. Thì thường thì người dân Mỹ họ quan niệm là họ vô cái 99 Stores thì họ cũng sẽ tìm được rất là nhiều những cái đồ mà họ mua xong, họ xài xong cái một lần cái họ dục đi. Thì chắc có lẽ là đó cũng là một trong những cái nỗi buồn của mọi người khi mà không có được bước bước vào 99 Only Store, phải không? Thưa quý vị, hình như là tính nhớ ông là ở Garland, ở Dallas, Arlington, ở tất cả mọi nơi của chúng ta đều thấy cái này thì này sen ổn đi. Thì cái việc bán thanh lý nó cũng đã bắt đầu vào hôm thứ sáu vừa qua rồi. Thưa quý vị, đó là cái bản tin đầu tiên trong cái chương trình kinh tế thị trường này. Một bản tin tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị để nói về cái nhật thực có thể mang lại cái lợi ích kinh tế khoảng 60 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị. Nhật thực toàn phần như quý vị thấy diễn ra trong hai ngày hôm trước tại Đan Lát, Phú Quốc cũng như là các tiểu bang khác dọc theo cái con đường đi thẳng đứng từ Nam lên Bắc đó của cái nhật thực này, cái hướng đi mà cái hướng đi tối như quý vị thấy trong hai ngày trước ở cái vùng Đà Lạt Phú Quốc của chúng ta đó, thì nó đã qua rồi nhưng mà dư âm nó cũng vẫn còn động lại mãi với những cái cảm xúc trải nghiệm thiệt là tuyệt vời của chúng ta, phải không thưa quý vị? Các nhà kinh tế cũng đã dự đoán là những cái lợi ích kinh tế mà nhật thực đã mang lại. Thì tại cái khu nghỉ dưỡng Jay Peak ở Vermont thì cái ông CEO là Steve Wright cũng đã nói rằng là lần đầu tiên ông nghe nói về cái nhật thực toàn phần là vào ngày 8 tháng 4 của 4 năm trước. Khi đó thì một cái du khách đặt phòng đầu tiên tại Jay Peak này đã cho cái sự kiện này đặt cái phòng đầu tiên tại Jay Peak cho cái sự kiện này, và đó là một cái cơ hội kinh doanh khiến cho ông rất là hào hứng. Và thực tế cũng đã chứng minh cho cái dự đoán ban đầu là ông Wright cho biết là đến cái ngày 7 tháng 4 thì toàn bộ 900 phòng của Jay Peak này, tức là cái khu nghỉ dưỡng Jay Peak này ở Vermont này đã được đặt kín chỗ với chi phí mỗi đêm là khoảng 500 Mỹ kim. Để so sánh vào cùng ngày năm ngoái thì cái khu nghỉ dưỡng của ông thì có khoảng 80 lượt đặt phòng thôi. Khoảng 800 phòng đã được đặt vào cái ngày 8 tháng 4, tức là cái ngày nhật thực đó thưa quý vị. Thực tế thì việc ở một cái khu vực mà có cái hiện tượng thiên văn hiếm như là nhật thực này sẽ thu hút nhiều du khách đến cái khu vực đó, tạo ra cái cơ hội kinh doanh lớn cho các khách sạn và những cái doanh nghiệp du lịch địa phương chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Ông Wright này, ông cũng đã cho biết là cái khu nghỉ dưỡng của ông từ cái ngày 5 tháng 4 cho đến ngày 8 tháng 4 vừa qua kiếm được bằng cái doanh thu trong suốt một tháng luôn, suốt một cái tháng tư luôn, thưa quý vị. Ông nói là bà lại CBS Money Watch là cái sự kiện này không chỉ là tuyệt vời, rất là tốt đối với Jay Peak mà còn là đối với toàn bộ vùng nông thôn của Vermont, nổi tiếng với những cái trang trại tuyệt đẹp cũng như là những cái dốc trượt tuyết mà và những cái danh lam thắng cảnh ở đây. Thì thưa quý vị, cái sự kiện thiên văn nhật thực toàn phần này không chỉ là nó phủ bóng đen lên hơn chục tiểu bang của Hoa Kỳ mà nó còn mang lại cái vận may kinh tế cho những cái tiểu bang như là tiểu bang của mình, tức là tiểu bang Texas nè, cho đến Vermont. Theo cái ước tính từ công ty phân tích kinh tế Perryman thì nhật thực có thể mang lại cái lợi ích kinh tế lên tới khoảng 60 tỷ Mỹ kim cho cái chi tiêu, cho vấn đề khách sạn, cho vấn đề nhà hàng cũng như là du lịch cũng sẽ tăng lên. Thì Perryman cũng đã lưu ý rằng là cái việc nhật thực có thể thúc đẩy cái nền kinh tế địa phương một phần là do cái thời điểm diễn ra. Người Mỹ đã quay trở lại cái thói quen là họ sẽ đi du lịch như là hồi mà chưa có bùng nổ cái cơn đại dịch COVID-19. Ông nói rằng là có một cái thực tế là chúng ta sẽ không thấy một cái nhật thực nào khác như thế này trong nhiều năm nữa, mà đến tận năm 2044-2045 thì mới có nữa. Và theo NASA, thưa quý vị, đúng vậy. Thì cái lần tiếp theo của Hoa Kỳ thấy được nhật thực toàn phần thì chúng ta phải chờ đến năm 2045. Và điều phối viên hợp tác về cái nhật thực tại Bảo tàng Khoa học Rochester, ông Dan Snyderman đã nói với CBS News, đây không chỉ là một cái hiện tượng khoa học mà nó còn là một cái hiện tượng cảm xúc nữa. Thì những cái bữa tiệc xem nhật thực vào cái ngày 8 tháng 4 vừa qua được tổ chức tại nhiều thành phố lớn nhỏ dọc theo đường đi của nhật thực, có thể là mình tham dự hay hoặc là có thể đó là con cháu của mình tham dự, với công ty của mình. Thì các công ty cũng đã phát hành ra những cái vật phẩm kỷ niệm đắt giá đặc biệt để mà thu hút mọi người đến dự cái bữa tiệc xem nhật thực, phải không thưa quý vị? Chắc chắn là quý vị mà đi ra đường mà quý vị mua một cái mắt kiến thì quý vị biết là cái giá là bao nhiêu rồi, 5 đồng trở lên, cái nón sơ sơ cũng 20 đồng, hoặc là cái áo t-shirt thì cũng khoảng là 25 đồng, mà còn có rất là nhiều những cái mà thường thường thì bán rẻ lắm, mà bây giờ nhân cái cơ hội này thì họ bán ra một cái giá, phải là giá trên trời, mình cũng phải chấp nhận thôi, tại vì đó là những cái sự kiện mà mình phải bung tiền ra để mình tìm ra một cái cảm giác cho mình với cái sự kiện đó. Thì các công ty cũng đã phát hành những cái vật phẩm kỷ niệm đặc biệt là để thu hút mọi người đến để mà dự cái bữa tiệc xem nhật thực của họ lắm. Nói chung ra thì có vấn đề ăn theo trong cái nhật thực này có rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Và theo ước tính của Perryman thì Texas dự kiến là sẽ nhận được lợi ích kinh tế lớn nhất đó là khoảng 1 tỷ tư Mỹ Kim. Ông nói một phần lý do là vì dân số ở đây rất là đông của Texas, như quý vị thấy là và cái tiểu bang này có nhiều thành phố lớn như là Austin, như là Dallas chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Thấy Dallas, quý vị thấy nếu mà quý vị coi trên tờ Dallas Morning News thì bà con đổ xô ra những cái khu đất trống hoặc là đi ra ngoài downtown để mà ngắm nhật thực toàn phần trong hôm vừa qua, được đăng lên báo, phải gọi là rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Là và theo CBS Boston thì dự kiến Vermont là cái tiểu bang nhỏ thứ hai của nước Hoa Kỳ với dân số là 650.000 người, thì có tới 200.000 người sẽ đến đây để mà xem nhật thực. Perelman dự đoán là cái tăng trưởng kinh tế có thể sẽ đạt tới 230 triệu Mỹ Kim, nhưng đây là một trong những cái tác động kinh tế khá là nhỏ trong các tiểu bang dọc theo đường đi của nhật thực. Dù sao thì vẫn là một cái bước tiến lớn đối với một cái tiểu bang mà có GDP hàng năm là rơi vào khoảng là 43 tỷ Mỹ Kim, phải không thưa quý vị? Thì cũng liên quan đến cái vấn đề này, chúng tôi cũng xin được nói đến mà hồi nãy thì Hoàng Tính cũng vừa mới nhắc sơ qua là cái cơ hội, cái bán kính đó thì phải gọi là bán những cái kính mà nhìn lên trong cái nhật thực vừa qua thì cái cơ hội bán kính như thế nào. Thì thưa quý vị, người Mỹ cũng chi nhiều tiền để mà mua những cái thiết bị xem nhật thực, bởi vì cái việc mà xem cái sự kiện này mà không có kính bảo vệ mắt thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái thị lực. Chỉ dùng kính râm không thể hạn chế được cái ảnh hưởng của nó, bởi vì cái khúc xạ, cái ánh sáng nó rất là cao thưa quý vị. Đó, người ta khuyến nghị rằng là mọi người nên mua kính xem nhật thực được Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ phê duyệt và tuân thủ tiêu chuẩn ISOI 12312/2. Trên Amazon thì một gói 6 cái chiếc kính đáp ứng tiêu chí này có giá là 16 Mỹ Kim. Cái giá này cũng hơi mắc thưa quý vị ha. Nhưng mà Tính nhớ là năm ngoái ở nhà của Tính mua một gói mà 6 chiếc này thì rất là rẻ lắm thưa quý vị. Có mấy đồng thôi, vài ba đồng thôi. Đó, 4-5 đồng gì đó thưa quý vị. Đó, nhưng mà năm nay thì nó lại mắc hơn, 6 chiếc kính này đó thì đáp ứng thì giá này khoảng là 16 Mỹ Kim cho năm nay. Tuy nhiên thưa quý vị, tại nhiều nhà bán lẻ thì người tiêu dùng cũng có thể mua kính xem nhật thực như là một chương trình khuyến mãi về đó. Perryman cũng đã lưu ý rằng là mặc dù toàn bộ cái hiện tượng vào cái ngày 8 tháng 4 sẽ chỉ kéo dài có vài phút thôi, tức là đúng ra là 1 phút 40 giây không phải thưa quý vị, nó cũng kéo dài cũng vài ba phút đó, nhưng mà cái hoạt động kinh doanh nó có thể sẽ được thúc đẩy trong suốt cuối tuần. Nó gần giống như là một cái buổi hòa nhạc thu hút mọi người xem, nhưng mà người đi xem thì cũng có thể làm những cái việc khác và chơi những cái thứ khác nữa, phải không thưa quý vị? Đó là cái bản tin mà nói về cái nền kinh tế được thúc đẩy qua cái vấn đề nhật thực. Trên cái đường lane của cái nhật thực đi qua, mọi người đều đổ dồn về cái đường lane đó. Cái sự kiện mà tối đó nó chỉ diễn ra ở cái đường lane mà cái nhật thực đi qua thôi. Houston cũng không coi được, hay là Cali không coi được, hay Washington này nó cũng không coi được, thì họ đổ dồn về đây họ coi. Như quý vị thấy, kinh tế chắc chắn phải lên. Một bản tin sau cùng trong chương trình ngày hôm nay thì Tính xin gửi đến cho quý vị, hãng hàng không Southwest Airlines bị xui rủi cái vỏ động cơ bị thổi tung khi mà máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Thì thưa quý vị, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cho biết là có một cái chiếc máy bay Boeing ký số 737-800 của hãng Southwest Airlines đã gặp một cái trục trặc kỹ thuật, tức là sau này người ta kêu là sự cố thưa quý vị. Trục trặc kỹ thuật đó là cái vỏ động cơ rơi ra ngoài và va vào cái cánh quạt khi mà đang chạy đà để mà cất cánh. Máy bay dự kiến khởi hành từ Denver đến Houston vào lúc 7:49 vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Và sau cái sự việc này thì máy bay đã quay trở lại sân bay quốc tế Denver an toàn vào lúc 8:15. Cơ quan này cho biết là sẽ tiếp tục điều tra coi cái sự việc này nó tại sao vậy. Và theo video do hành khách đi lại thì khi mà máy bay đang chạy đà cất cánh thì cái phần vỏ xung quanh động cơ hai bên cánh máy bay đã bị xé toạc thổi bay để lộ ra cái phần động cơ ở bên trong. Và theo ghi âm của cơ quan kiểm soát không lưu thì một cái phi công thông báo là một số những hành khách và tiếp viên đã nghe thấy cái tiếng động lớn đập vào cánh máy bay. Trong một tuyên bố với hãng thông tấn CNN thì hãng Southwest Airlines đã cho biết là hành khách được chuyển sang một cái chiếc máy bay khác để đến Houston và chậm hơn dự kiến khoảng 3 giờ. Chúng tôi xin lỗi vì cái sự bất tiện do chậm trễ, nhưng mà đặt ưu tiên cao nhất của hãng vẫn là an toàn tối đa cho khách hàng, cho nhân viên của chúng tôi. Báo cáo của Southwest Airlines cho hay, và đồng thời thông báo là không có ai bị thương cả. các đội bảo trì của hãng bay này sẽ xem xét, sẽ đánh giá lại các bộ phận trên chiếc máy bay. Và theo hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FAA, thì chiếc máy bay này bắt đầu được sử dụng từ tháng 5 của năm 2015. Thưa quý vị, Boeing từ chối bình luận về cái sự việc này, và đây là một cái sự việc mới nhất trong chuỗi các trục trặc kỹ thuật xảy ra với máy bay Boeing trong nhiều tháng qua, ngay cả khi mà công ty này phải đối mặt với nhiều năm giám sát chặt chẽ về cái độ an toàn của máy bay từ chiếc mới cho đến chiếc cũ. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay, được ban biên tập gửi đến cho Hoàng Tính để thực hiện, chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.